Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là hoàn toàn là không phù hợp với Phật giáo. Miền Bắc ảnh hưởng tập tục này đó nhiều hơn miền Nam, là một phần là do ảnh hưởng từ phong trào Tam giáo đồng nguyên do Trung Quốc áp dụng trong 10 thế kỷ biến Việt Nam làm thuộc địa, và cái đó tôi tạm gọi đó là chủ nghĩa xâm nhập văn hóa. Thực tế đó thì Nho giáo là một cái thể chế chính trị xã hội để cai trị đất nước, đề cao cái chủ nghĩa quân chủ đó. Lão giáo đó là một phái cực đối lập lại với Nho giáo hay Khổng giáo, nhằm chủ trương là xa lắm cuộc đời, trốn ở rừng sâu, tu ở non cao để cho thành là tiên ông đạo cốt, với một cái quyển ước là được trường sinh bất tử qua những cái lò luyện linh đơn, mà vốn nó chỉ là một cái mơ ước không có hiện thực. Thì đây là hai tôn giáo đối lập với nhau về bản chất. Cái so sánh với đạo Phật đó, thì Nho giáo chỉ bằng một phần của nhân thừa hay là nhân bản của Phật giáo thôi. Mà so với là Thiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ tát thừa, Phật thừa thì Nho giáo thua xa và Lão giáo không thể nào sánh bì được. Cho nên đó, về bản chất tôn giáo và triết lý thì Nho giáo và Lão giáo Trung Quốc không thể nào là đồng nguyên, tức là cùng nguồn gốc với đạo Phật. Nhưng mà Trung Quốc rất là tinh vi, giả vờ hạ mình xuống qua cái chủ trương Tam giáo đồng nguyên để người dân Việt Nam của mình đã dễ dàng chấp nhận hai tôn giáo đặc thù mang tính bản địa Trung Quốc ở tại Việt Nam, để xóa sổ cái ảnh hưởng của Phật giáo ở trên đất nước Việt Nam. Và cái khuynh hướng khéo léo này đó, hiện nay đó chính quyền Trung Quốc được đặt nó một cái tên gọi là gì, 16 chữ vàng, trong đó có 4 chữ văn hóa tương liên, có mối liên hệ mật thiết giữa văn hóa Trung Quốc và Việt Nam. Thực tế đó, chúng ta không có quá quan hệ gì gần gũi Trung Quốc, chúng ta bị Trung Quốc xóa sổ về văn hóa thì có. Mà nếu tiếp tục không cải cách văn hóa tại Việt Nam, loại trừ cái ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc khỏi Việt Nam đó, thì đất nước Việt Nam tiếp tục còn lệ thuộc Trung Quốc vào chính trị và kinh tế. Thì đó là một điều rất là nguy. Nước Trung Quốc thì mê tín dị đoan dễ đầy, có ngày giờ rồi tin tưởng vào 28 vì sao chiếu hạn, rồi tạo ra biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, tiền mất tật mang cho biết bao nhiêu là hàng tỷ người trong lịch sử mấy nghìn năm văn hiến của đất nước Trung Hoa. Và Việt Nam 2000 năm qua ảnh hưởng theo nền văn hóa mê tín này của Trung Quốc đó, đã làm cho đất nước chúng ta đó trở nên rất là lạc hậu. Chứ đâu mê tín là cho đó lạc hậu thôi. Miền Bắc là do tiếp giáp và biên giới với Trung Quốc, và nó có cái nôi 4000 năm văn hiến và 1000 năm Trung Quốc đô hộ. Ta kỳ đó Sài Gòn mới có trên 300 năm. Nó cái ảnh hưởng văn hóa mê tín đó đó, nó theo cái chiều dài, chiều chảy, dòng chảy của văn hóa, nó không có nhanh và mạnh như là ở miền Bắc được. Đó là lý do mà chúng ta cần phải thông cảm tại sao miền Bắc á, cái tập tục mê tín ảnh hưởng từ Trung Quốc là nhiều hơn miền Nam. Điều hai, từ năm 1942 cho đến năm 1981 đó, Phật giáo miền Bắc bị dễ chết do cuộc cải cách văn hóa sai lầm của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, mà vốn là một bản sao của cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Thế cuộc cách mạng văn hóa này đó đã làm cho Nghệ Tĩnh, tức là gọi chung của Nghệ An và Hà Tĩnh đó, mất đi là trên dưới 900 ngôi chùa, và đạo Phật đã mất gốc ở khu vực này. Cho đến khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì Phật giáo mới được phục hưng ở tại Hà Tĩnh. Và từ năm 2011 đó, thì Phật giáo mới được phục hưng ở tại Nghệ An. Do cái cuộc cách mạng văn hóa đó, Phật giáo bị tàn phá qua phong trào Hợp Tự, tu sĩ không được đi tu, số còn sống thì di cư vào trong Nam hoặc là đi vượt biên, số còn lại là không thể nào tu nổi hoặc là tóc dài theo năm tán, tức là hoàn tục, hoặc là bị cưỡng chế với nhiều hình thức khác nhau. Cho nên trong cái giai đoạn là sư tăng không có, chùa chiền là trở thành hợp tác xã hoặc là nơi chăn nuôi, hoặc là bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi chủ nghĩa, bởi cách mạng văn hóa, bởi vô thường, thì lúc đó đó Phật giáo bị suy vong lớn. Cho nên đó, cái tập tục mê tín đã sớm vốn có ở tại miền Bắc và bị ảnh hưởng từ Trung Quốc đã lộng hành suốt nữa là nhiều thập niên qua. Cho nên để thay đổi cái tập tục mê tín này đó, nó đòi hỏi đến một cái quá trình rất là dài lâu, cần phải khéo léo, cần phải thông cảm với những khó khăn của lịch sử để chúng ta không tạo ra những cái khó xử, mà phần lớn nó dẫn đến cái phản ứng ngược ở cái người cải cách hướng dẫn những người mê tín về chân lý của đạo Phật. Tại vì gì? Ở nhiều nơi đó mà ban hộ tự rất là cuồng tín, rất mê tín, nhà sư hoặc tăng hoặc ni là đưa quần chúng về với Phật Phật giáo gốc á, là lúc mà nó là dị ứng người ta có thể là mời nhà sư đó ra khỏi chùa. Phải rất khéo léo, từng bước một giảng về Phật pháp từ nền tảng đến nâng cao chuyên sâu, chúng ta hiểu cái này không phải là của đạo Phật, cái này là mê tín dị đoan, cái này là dẫn đến nỗi sợ hãi, cái này không có lợi ích, cái này làm cho Phật giáo bị mạt nghiệp, cái này đó nếu truyền bá đó là làm tổn hại đạo Phật và có tội nữa, thì lúc đó đó quần chúng sẽ bắt đầu nhận ra từ từ và làm theo. Phải hết sức khéo léo và phương tiện. Điều ba, trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã lớn tiếng lên án các giáo sĩ Bà La Môn giỏi về chú thuật, giỏi về nhân tướng học, giỏi về phong thủy địa lý, giỏi về bói toán, giỏi về đó là ba bộ kinh Địa Vệ Đà, và ngài liệt những người đó là truyền bá con đường tà, gieo rất là tà kiến, và do vậy đó dẫn đến nỗi khổ niềm đau triền miên ở quảng đại số đông. Một trong ba bộ Vệ Đà đó, đó là sở hữu đến gần đó là 7.000 câu thần chú, mà người ta tính rằng đó, là chỉ cần đọc danh hiệu các vị thần qua câu thần chú thì thôi, thì câu gì được đó. Đức Phật là thách đố những cái tuyên bố mang tính là rộng tích và chân lý, mà các giáo sĩ Bà La Môn á từ đời này sang đời khác là hãnh diện tự hào về nó. Trong kinh Di Giáo, một bản kinh Đạo Phật Đại Thừa, Đức Phật cấm các tu sĩ không được làm các nghề bói toán, phong thủy, địa lý, thiên văn, rồi nhân tướng, đoán điềm tốt xấu, làm kinh doanh, làm giao dịch, làm chính trị, làm giao duyên, giao liên trong chiến tranh, tham gia các đảng phái chính trị, vân vân, để kêu gọi các vị tu sĩ đó hãy trở thành các vị chân sư thật học, lo công việc hay là đạo đức, thiền định, trí tuệ, để giúp cho cuộc đời này đó giải phóng được, kết thúc được các nỗi khổ ở Việt Nam. Do ngày nay đó ở những nơi mà Phật giáo vẫn còn kém phát triển, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng là cao nguyên, thì thỉnh thoảng vẫn còn có một số thầy trụ trì, sư cô trụ trì đó, làm các công việc đó như một phương tiện để quần chúng đến cúng dường. Vì cái năng lực hành chánh không có, năng lực hoằng pháp không có, năng lực là quản trị không có, không có biết cách gì để tôn tại một ngôi chùa, thì nhiều vị như thế đó buộc phải làm cái con đường và các hoạt động mê tín để các Phật tử đến chùa cúng kính đó. Đó là cái cách làm đạo tệ hại nhất, thấp nhất mà hiện nay đó vẫn còn tồn tại ở nhiều ngôi chùa khác nhau, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây là điều rất là đau lòng. Truyền bá mê tín dị đoan qua phong thủy, địa lý, hên xui, tốt xấu, ngày giờ, vân vân, là cách gieo rất nỗi sợ hãi dưới hình thức một sự chấn an đối với quần chúng thiếu hiểu biết về quy luật nhân quả và quy luật cuộc sống, quy luật khoa học. Thì những người làm công việc này đó sẽ đón nhận được sự phát tâm cúng dường của giới kinh doanh, giới chính trị và giới bình dân rất là nhiều. Từ đó là chúng ta không phải cố định. Nhưng mà cái lệ lạc cho Phật giáo là không có. Dưới hình thức là một tổng thể, một con đường truyền bá, một đạo lý minh triết. Chúng tôi thường nói đùa đó, ngũ minh của thời lệ mới thì gồm có nhất dương chỉ, tức là các tu sĩ phải giỏi về võ thuật, khí công, yoga để hướng dẫn cho quần chúng người ta đến chùa rất là đông, nhất là ở phương Tây. Thứ hai là nhị thiên đường, tức là phải có kiến thức về đông y, tây y và các cái kiến thức về gia truyền để chúng ta có thể chỉ các Phật tử điều trị bệnh, thì Phật tử cũng mến mộ và đền tạ. Chẳng hạn như là thầy Tuệ Hải ngày nay đó là giỏi về gạo nước mứa mè, nhờ cái đó thôi, còn với cái thuyết pháp mà thầy có thể cắt một cái chùa cực kỳ to lớn thì quần chúng rất là đông. Thứ ba là tam tông miếu, tức là bói toán, coi sao, toán tướng, rồi phong thủy, địa lý, hương si, vân vân, liên hệ đến năm tháng ngày giờ tốt và xấu. Thì quần chúng, nhất là giới chính trị, giới kinh doanh tới ào ạt, mà những giới này ta không thiếu gì tiền. Dân gian thường đó là phước chủ mai thầy. Trước khi ta chuẩn bị nỗ lực cho một cái vị thế chính trị nào đó, người ta đến nhờ ông thầy nào đó coi ngày rồi cúng, sau đó ta đạt được cái kết quả này, ta nghĩ rằng là do cái cúng này mà ra. Thật ra đó là ngẫu nhiên thôi, chứ không phải là quy luật kéo theo, thì ta gọi là phước của gia chủ. Nhưng mà may mắn cho ông thầy, ta gọi là may thầy. Ông thầy là may mắn do cái mê tín của gia chủ, cho nên đã họ có phước, mà ông thầy này hưởng được cái phước kế đó. Thì tình trạng này nó diễn ra khắp đời. Thứ tư là tứ đổ tường, tức là lâu lâu tổ chức lô tô, rồi sổ số kiến thiết, rồi gây quỹ vân vân, để mà tạo ra một cái nguồn tài chính nhất định để phát triển chùa. Thứ năm là ngũ vị hương, tức là chùa nó phải có một cái món ruột nào đó, chẳng hạn như cái ngôi chùa Bún Siêu ở Long Thành á, đoàn hành hương nào đi ngang Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Thành đều ghé đây ăn, vì Bún Siêu đây ăn rất là ngon, miễn phí, muốn cúng gì cúng, không cúng không sao. Tức là chùa nào mà có được đãi miễn phí như thế là đảm bảo quần chúng đó rất đông. Chúng tôi tạm gọi đó là ngũ minh của thời đại mới. Dĩ nhiên đó là phương pháp nó không được hay, nó không gắn kết với chân lý Phật, hoàn truyền chân chánh pháp Phật. Còn truyền bá chân lý đó thì con đường hoàn pháp là nhanh nhất. Hồi năm 84 cho đến năm 87 chúng tôi học với Hòa Thượng Thích Từ Thông. Thì đến hỏi Hòa Thượng có nói thế này nè: tôi đố bất kỳ ông thầy kinh sư nào mà có thể giàu hơn tôi. Thì lúc đầu mình tưởng Hòa Thượng nói đùa thôi. Thì trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử sau năm 75, ai cũng nghèo, có được chiếc xe đạp á là được xem là giàu rồi. Mà lúc đó hòa thượng là chạy chiếc xe Vespa rất sang trọng, giờ hòa thượng đi giảng thôi. Hòa thượng không có chùa riêng, lúc đó ở một cái tỉnh thất ở ở Bà Chiểu. Thì sau này từ năm 2002 đi giảng dạy Phật pháp rồi, chúng tôi mới thấy rằng là bằng con đường hoằng pháp đó, các Phật sự nó hanh thông rất nhanh, rất vững, rất mạnh, làm được rất nhiều việc. Là vì là rất nhiều người Phật tử đó, ở lúc người ta cũng chưa từng gặp mình cũng không biết họ là ai, nhưng mà nếu mà họ tâm đắc được một bài nào, nhờ đó mà họ giải quyết được nỗi khổ niềm đau trong gia đình, ở trong công việc làm, ở trong nội tâm, họ biết ơn cái người giảng cái bài thuyết giảng đó. Và khi mà có kêu gọi Phật sự gì đó thì những người này đó, người ta gọi là nỗ lực đóng góp hưởng ứng, thậm chí cái cúng dường đó nó còn nhiều hơn là cúng tạ lễ trong các cái bối toán mê tín dị đoan đấy. Hòa thượng Giác Toàn là một ví dụ điển hình trong hệ phái các sĩ. Trước đó thì có pháp sư Giác Nhiên, pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Khắc sĩ thế giới, các đó là mấy chục ngôi chùa ở hải ngoại, là người phá kỷ lục về các chùa ở hải ngoại. Là nhờ vào thuyết giảng này, mà mấy năm 2004, 2006, 2007, 2008 khi chúng tôi đến thuyết giảng tại chùa Minh Đăng Quang và Pháp Viện Đăng Quang của Hòa Thượng đó, thì thấy là Hòa Thượng rất là chịu cực. Lúc đó thì chưa có DVD như bây giờ, toàn bộ là cassette thép thôi, Hòa Thượng phải tự sang. Các Phật tử ta đặt hàng, ta gỡ về yêu cầu, Hòa Thượng tự mình là sang từng cái băng giảng cassette như vậy, rồi ra bưu điện gỡ đi. Rồi đến những cái ngày mà tổ chức lễ đó, Hòa Thượng ra đến tận phi trường, dùng chiếc xe hơi cũ kỹ của mình chở các Phật tử về chùa. Nếu mà nói về sự gọi là phụng sự, bình danh, tận tình hay là có lòng từ bi đó, thì khó mà tìm được một người là như Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên được lắm. Nhờ đó mà Hòa Thượng xây được nhiều ngôi chùa. Đang khi có nhiều thầy, nhiều sư cô, các một ngôi chùa không không xong, và cũng có một phố vị là trả nợ ngân hàng không nổi, đến độ là ngân hàng phải dỡ nhà luôn, dỡ chùa luôn. Bên hệ phái khắc sĩ ở Mỹ cũng có một ngôi chùa như thế. Còn Hòa Thượng Giác Toàn trong nước thì quý vị thấy rồi, trong cái thời mà Hòa Thượng còn trẻ, mới 28 tuổi, trụ trì tại xứ trung tâm, phát triển nó lên trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn nhất, rồi bây giờ xây dựng Pháp Viện Minh Đăng Quang và một số tỉnh xã khác. Cái đó là cũng nhờ vào cái hạnh đi thuyết giảng, mở mang trí tuệ cho quần chúng, thì cái công đức đó nó được tích lũy theo năm tháng, và tự động nó quần chúng đó người ta phát tâm là ủng hộ những cái Phật sự mang tính vị tha thôi. Cho nên theo tôi đó, thay vì chúng ta đầu tư vào các hoạt động ru ngủ, hứa hẹn ảo, mê tín dị đoan, gây tạo nỗi sợ hãi để cho người ta lệ thuộc vào mình, phát tâm cúng dường, thì hãy truyền bá chân lý có phương pháp, mà nhất là sử dụng cái công nghệ thông tin và kỹ thuật số ngày nay đó, để làm là lễ đạt cho số đông. Thì các cái hoạt động Phật sự của chúng ta, về các chùa, về tổ chức khóa tu, về mở mang thêm những cái đạo tràng mới, đảm bảo là không gặp những cái khó khăn như là các vị thầy không chuyên về lãnh vực hoằng pháp này. Cho nên đó, chúng ta không cần thiết phải đi ra con đường mê tín mà ngày xưa đó, do trong thời kỳ nội chiến và chiến tranh xâm lăng, tức là tăng ni mình không có điều kiện trong cái giai đoạn hòa bình để học ở Phật pháp, nên đến chốn bất đắc dĩ phải tiếp tục đi vào cái con đường mê tín gì đoạn đó thôi. Còn thời này là thời bình, chúng ta có đến là 4 học viện đào tạo cử nhân, và học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì đào tạo thiệt thạc sĩ và có thể sang năm là tiến sĩ. Chúng ta có 9 trường cao đẳng Phật học, 33 trường trung cấp Phật học và mấy chục cái lớp sơ đẳng Phật học để đào tạo Phật pháp có hệ thống và bài bản để xóa nạn mù chữ Phật pháp. Nên đó, đây là thời điểm chín mùi và chúng ta cần phải nỗ lực với nhau đẩy lùi những cái tệ nạn mù chữ Phật pháp trong giới tu sĩ, để chúng ta mới đẩy lùi một cách thành công mù chữ Phật pháp tập thể trong giới Phật tử tại gia. Và khi làm được hai cái nhiệm vụ này đó, thì tự động không có chùa nào, không còn tu sĩ nào đi coi ngài rồi đón tướng phong thủy địa lý năm tháng ngày giờ tốt xấu hên xui vân vân, để từ đó đó chân lý Phật đó mới được truyền bá một cách rộng rãi và có hiệu quả được. Xin đi quảng cáo.